Vâng, kính thưa quý vị đang nghe đã phát thanh Hoa Thịnh Đốn việc Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương.
Dạ, xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, đến với chương trình hôm nay không biết Hiền Lương sẽ gửi đến quý thính giả đề tài gì đây ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về đề tài về cái cuộc sống thì em thấy nó rất là muôn màu và rất là nhiều cái đề tài để cho chị em mình phải trò chuyện hàn huyên, chia sẻ cùng tất cả quý thính giả. Nhưng mà hôm nay thì em không biết chị còn nhớ hay không, chắc là lại là em thì nhớ nhiều hơn chị, là coi như là lễ Valentine, cho nên là chị
vì bà đúng rồi, tại vì nhớ nhiều hơn, tại có nhiều quà hơn, có nhiều hoa hơn, có nhiều chocolate hơn, thành ra là mình thay nhớ nhiều, dư âm của ngày Valentine nó vẫn còn nồng ấm. Có lẽ là hôm nay chắc là Hiền Lương sẽ nói chuyện về tình yêu không, phải không thưa quý vị?
Trời ơi, rực rỡ nghe, hoa đỏ chét luôn. Mà coi như là Valentine thưa quý vị rằng là cái mùa lễ holiday thường thường là mình là thường Tết là ai cũng thích cái màu đỏ. Rồi nó đi kèm với là cái ngày lễ Valentine, cho nên là cũng hoa rực rỡ, cái gì nó cũng đỏ rực rỡ, chắc năm nay chắc hơn.
Dạ vâng, năm nay chắc cái tình yêu nó cũng rực rỡ luôn.
Cũng mong vậy chứ con bây giờ là ệ dai dai.
Thưa quý vị, mình mới nghe bông được bông hoa mà nó ế là sao?
Thì ế quả không, mình đem bông thôi tặng. Chứ còn đắt quả thì gần như là đâu phải tặng bông đâu.
Vâng, đó là cái sự trái ngược đó. Bởi vậy chúng ta phải tìm hiểu coi tình yêu
nó ghê gớm tới cỡ nào.
Dạ vâng, tình yêu ghê gớm tới nơi nào. Tại vì năm anh mới đọc cái tin Valentine nói người Mỹ đã tiêu hết, nghĩa là mấy chục tỷ Mỹ Kim cho riêng cho cái ngày cam Valentine này mà thôi đó.
Oh my goodness.
Bởi vậy
chị,
thưa quý vị,
chị nhận được mãi bỏ.
Vâng thưa quý vị, không dám nói nữa, nói sợ quý vị ganh tị nữa.
Dự vậy sao? Trời ơi, tự tính quá. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, đúng là một cái mùa Valentine như em thấy là tất cả các quý vị tặng quà cho tình cảm, tình yêu, cũng giống như là vợ chồng, hay là bây giờ là cũng có thể là tặng cho cái người mà bạn mình yêu thích, yêu thương, cũng giống như là bằng trai hay là cùng bằng gái, có thể là mình thể hiện cái tình yêu thương giữa mình và cái người đó như là một cái món quà và như là một cái lời chúc để mà mình trao cho nhau những cái điều yêu thương nhất. Chứ là không hẳn là cái người đó mình phải yêu thương hoặc là vợ chồng hay là nó cao hơn nữa để mà mình trao tặng như là một cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà theo như em thấy là như vậy.
Vâng, và thưa với quý vị, như hồi nãy mình nói, thể hiện cho cái tình yêu đó là bông hoa, rồi những bên đây thì ưa tặng chocolate, rồi tặng những hơn chút xíu nữa thì tặng nữ trang.
Hơn nữa là sao?
hơn chút xíu nữa hạt sàn.
Chứ mà cái hoa hồng thành hoa màu vàng.
Vâng thưa quý vị.
Sorry chị. Em nói ngắn cái chuyện ngắn khúc này. Rồi trụng vào cái mùa là coi như lễ gì mà thần tài gì đó. Chà bà con đua nhau đi mua vàng sậm rầm rầm thầy ẩn luôn. Coi như là được mùa, coi như là holiday là năm nay coi như là đã bị set down, rồi bị tắt Tết, rồi nó bị nhiều thử công là, nhưng mà tổn tiền vô cùng luôn. Coi như là tồi cho những cái người mà phải đi tặng quà. Em nghĩ là như vậy. Chị tại sao?
Người ta thể hiện tình, cái tâm tình của người ta bằng cách đọc cho quà mà phải tội nghiệp là sao?
Tội nghiệp mảnh heo đất. Năm nay mở con heo mới chưa nuôi mập gì, phải đập bể hết mà cái bung bánh ra để mà đi mua quà. Nhất là các em nhỏ mới trưởng thành, như là học sinh mới ra trường, hoặc là mới bắt đầu yêu đương thì bắt đầu phải là dành dầm một số tiền là mua cái gì đó thể hiện cái gentleman để tặng cho một cái người bạn gái.
Người ta thường nói ra, nghe không? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn lé lóa suốt trăm năm.
Thôi.
Biết đâu cái quà tặng đó mình đem được về cho mình trái tim.
Thôi chị à, thôi, tím mà tím già em thấy nó mệt quá, phải tím thật chứ. Anh moi rồi tím anh ra cho em nhìn thử nó như thế nào. Nào chơi vậy thôi chứ em thấy.
Thôi được yêu một ngày cũng đủ rồi.
Ôi vậy hả? Ôi nhưng mà em nhớ là em có đọc trong cái cuốn nào, tiểu thuyết nào người ta nói là không có cái tình yêu vĩnh không có cái tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có là giây phút vĩnh cửu. Theo chị như thế nào?
Đủ rồi, thì mình nói thà một phút mình cảm thấy rằng hạnh phúc, mình cảm thấy tình yêu tràn trề. Rồi, tại vì á, có người chúng ta ưa có cái hoài niệm lắm. Một phút sung sướng người ta nhớ tới trọn đời, chỉ có sự đau khổ vậy ta mới không cuộc. Nhưng mà nếu mà ta chấp nhận cái tình yêu dù một phút đó, mà tình yêu đó là mình đã có trọn vẹn, thì người ta nghĩ rằng đó là tình yêu đẹp. Wow. Không biết là mình nghĩ vậy đúng không nữa, theo những cái mình nhà tiểu thuyết, theo những cái gì họ ca tụng tình yêu, họ nói giống như là tha một khắc mình được cảm thấy mình được yêu và được yêu lại là đủ hạnh phúc rồi.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả thưa thính giả, chị nói một cái câu nói đó là em thấy là cũng có một số vấn đề nó hơi trái chiều, tại vì em là từng nhìn thấy qua là có một số chị em phụ nữ ông chồng đi về tự nhiên tặng một cái bó hoa thiệt là bự luôn, rồi còn nhiều ông là coi như là rất là thể hiện cái tình yêu của mình là coi như là phải order rồi để cho một người delivery tại nhà, xong mà vừa đem một cái bánh hoa thật là chanh vô xuống đất. Trời đất ơi, sao phải hoang phí tiền là đi mua cái đồ gì về ăn cho tốn tiền đi mua gì, bỏ hoa tốn trăm mấy đô. Cái tự nhiên hai người cái tình yêu đó không thấy, mà em thấy cái bánh hoa thật là râm xuống đất. Có như là em thấy. Thôi, mấy chị à, đôi khi tiền bạc nó cũng rất là quan trọng, mình làm việc rất là cực khổ. Nhưng mà đôi khi cái người đàn ông họ thể hiện ra cái tấm lòng và cái sự... cái giống như là thể hiện là một cái làm một cái điều gì đó cho cái người mình yêu thương bằng cái thể hiện cái tình cảm và sự quan tâm, cho nên khi mà như vậy thì chị em cũng cố gắng vui vẻ cười và đón nhận một cách rất là vui vẻ, chứ đừng không nên làm những cái như vậy thì cảm thấy cái người đàn ông họ rất là bị tổn thương, cho nên là mình không nên cái điều đó. Và cái vấn đề thứ hai như em thấy rằng là có một cặp vợ chồng đó, hai người rất là yêu thương nhau, yêu từ thời mà rất là còn nhỏ, gọi là thanh mai trúc mã đó. Rồi đến lớn lên, khi mà trưởng thành xong rồi đi vào đại học, rồi sau này rồi qua quá trình mấy năm đại học rồi ra, rồi khi là hai người mà lập gia đình. Hai người yêu nhau một cách nó như sâu đậm tệ như vậy, nhưng mà cuộc hôn nhân người ta vẫn là không hạnh phúc. Chị có biết lý do tại sao không?
Chắc là biết nhau nhiều quá. Tại vì khi mà yêu á, thường thường ta phải chấp nhận cái tánh xấu cũng như tánh tốt. Nhưng mà trong cái thời gian yêu đương toàn là tốt không mà. Những cái gì, những cái xấu thường che đậy. Đến khi mà ở với nhau thì có những cái tánh là mình không chịu nổi, không có chấp nhận nổi. Thành ra là tự nhiên cái tình yêu lúc trước nó từ từ nó tan. Nó tan đi dần dần theo cái thời gian, theo cái sự khám phá của mình. Đó, theo Nam Anh nghĩ vậy thôi, còn không biết có một câu chuyện đó Hiền Lương có đưa ra một cái mổ xẻ nào thì xin mời.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, một chuỗi dài và một cái thời gian gần như là ít nhất phải là trên 20 năm. Một cái tình yêu như vậy nó quá sức là vĩ đại, và nó có những cái sự chia sẻ với nhau như vậy thì không thể nào mà không loại ra những cái xấu và những cái tốt. Mà cái tình yêu nó đủ lớn để mà người ta họ có thể là coi như là xóa bỏ những cái xấu và nhìn những cái đẹp nhiều nhất. Theo em, cái quan điểm của chị thì nó cũng đúng theo một cái góc cạnh nào đó thôi, chứ còn nếu mà nó đúng hoàn toàn thì không phải. Thật ra em còn nói chuyện với một đôi vợ chồng. Thì đối với chồng giống như vừa rồi em nói về chị rằng là cái điều này là điều sự thật mà em thấy xảy ra rất rất là nhiều trong cái cuộc sống, nhưng mà trên cái vấn đề tệ nhị, cho nên mình không nên nói rõ về cái chi tiết, mình chỉ dựa trên cái câu chuyện của đối với chồng đó và mình có thể là nói lên những cái điều mà có thể là nó sẽ xảy ra. Thì thực ra là hai người nó yêu nhau sâu đậm như vậy đó, nhưng mà cuối cùng cái hôn nhân của họ vẫn bình thường, vẫn bình an, không có vấn đề gì xảy ra hết, nhưng mà người ta vẫn không bao giờ có hạnh phúc. Là mỗi khi mà người chồng họ đi làm về họ rất là mệt mỏi, người đàn ông đôi khi bước vô nhà nhiều khi sơ ý, thì người vợ mình la lên nói là sao mà sơ ý đi vô nhà mới lâu rồi này kia, đại khái là như vậy đó. thì có thể là những cái vấn đề rất là nhục nhặn. Nhưng mà cái người chồng thì mệt mỏi, công việc ở ngoài áp lực rất là lớn, cơm áo gạo tiền mình phải đối mặt được rất nhiều cái vấn đề ở ngoài bên ngoài, rồi khi mà về tại nhà chỉ cần một cái người vợ nói với anh mời đi làm về sao, hay là rót một ly nước đại khái, nhưng mà thể hiện cái tình yêu hay là cái tình cảm thì nó là một vấn đề khác. Đấy là mệt rồi, về tại nhà là căng thẳng, về tại nhà vì vợ quạt cho phát nữa thì thôi, thì cái điều đó thì mỗi ngày là mỗi chồng chắc lên lần. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề quan trọng nhất là cái sở thích. Tại vì nhiều khi người đàn ông người ta sở thích, thích là rất thích là nghe nhạc. Nhưng mà người vợ là không thích nghe nhạc, không bị thưởng thức. Đôi khi người chồng là ô, đang say mê để nghe những cái bản hòa tấu, hoặc nghe những cái độc tấu, hoặc tất cả những cái giáo hưởng, những cái điều mà cái người đàn ông trong sâu thẳm người ta cái sở thích của họ. Thì ngược lại quay qua nhìn là bà vợ là không thích cái điều đó, rồi nhắn nhỏ mặt mày, thậm chí mà không cho người chồng nghe. Hoặc là có thể là dễ nhiều những nói, những cái tư ngữ, những cái ngôn ngữ mà rất là khó chịu. Cho nên là cái người đàn ông mà rất là chán. Họ chán là tại vì cái cuộc sống của họ, họ phải làm việc, ngoài cái làm việc đó họ muốn enjoy cái life của họ, rồi sometimes rồi họ phải thích những cái sở thích như thế này thế kia. Nhưng mà hai bên có sự trái ngược về cái sở thích quá đi, thì mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi năm rồi nó cứ trôi qua ra như vậy ấy, thì nó mai một cái tình yêu đi. Cái tình yêu nó không còn gọi là tình yêu nữa, mà là cái bổn phận và trách nhiệm sống với nhau, và cái tình và cái nghĩa để mà mình tiếp nối sống cái cuộc đời còn lại. Cho nên cái cuối cùng rằng là họ sống không có ý nghĩa gì hết. Đó gọi là nó không có hạnh phúc. Mặc dù họ rất là yêu nhau, nhưng mà họ không có hạnh phúc. Tại vì họ không cùng chung một cái lý tưởng, không chung một cái con đường, và không chung, cùng chung một cái sở thích. Đôi khi cái người phụ nữ có những cái lúc mà mình có thể là cố gắng, mình làm như thế nào để mình hòa nhập với người chồng. Nhưng mà cái tôi, nhất là người phụ nữ ở bên Mỹ, cái tôi đặt rất là cao. Và cái quyền lợi và những cái điều mà giống như người phụ nữ họ gần như là họ độc lập, rất là hoàn chỉnh. Cho nên về mặt tài chính hay về tất cả mọi thứ, người ta không có bị lệ thuộc giống như mình lúc mình đang còn ở trong nước. Thì cái người phụ nữ thấp hơn, cái quyền tự do là thấp hơn cái người phụ nữ ở nước ngoài. Cho nên là cái vấn đó là một trong những cái vấn đề mà em thấy xảy ra rất rất là nhiều. Thì thời gian dần dần rồi một ngày nào đó anh ta đi ra cái công việc hay là giao lưu hay những cái event thì gặp một cái cô nàng nào đó bình thường thôi, nhưng mà có những cái sở thích, rồi họ có thể hàn huyên, họ có thể nói chuyện, họ có thể tâm sự, tâm đầu ý hợp, chỉ là bạn bình thường thôi, nhưng mà mỗi ngày họ phải nói chuyện với cái người phụ nữ đó, tại vì cái người đó nó cũng có sở thích, là đâm ra người ta khoái, người ta nói chủ đề về những cái sở thích thôi, chứ đừng mình không có nói về vấn đề là tình cảm bậy bạ, không có đâu. Thực chất ra có rất rất là nhiều số chị em phụ nữ cũng như giống như nam giới thường hay nói chuyện với nhau mỗi ngày mỗi giờ, nhưng mà họ nói trên cái vấn đề phương diện, chia sẻ với nhau những cái sở thích, những cái vấn đề cuộc sống và những cái điều mà họ cần chia sẻ với nhau ngoài vợ ngoài chồng. Chứ còn trên thực tế em thấy nó chưa hẳn là cái vấn đề là họ phải là buộc cái tội họ là phải là trái gái hay là ngoại tình, cái điều là không có. Nhưng mà chúng ta bất cứ cái điều gì, mình không nói riêng phụ nữ và kể nam giới cũng vậy, nhưng khi phụ nữ nó sở thích một cái gì đó thì người đàn ông về mặt nhăn mày nhỏ, nhưng mà nhiều người phụ nữ còn thích những cái vấn đề rất là đơn giản, nhưng mà người đàn ông người ta là không chịu. Cho nên là có những cái suy nghĩ là trái chiều với nhau, mặc dù mình vẫn ok, mình vẫn thể hiện ra cái điều đó cho người vợ hoặc người chồng được vui, nhưng mà ngay từ trong sâu thẳm hai người đó họ thật sự trong họ không có cái điều gì vui hết, vì họ cảm thấy là tại sao mình gặp một cái người như vậy mà tại sao là không có đúng như cái ý mà mình mong muốn. Cho nên là mỗi ngày nó phai nhạt đi cái tình yêu của nó ra đi từ từ, mà trở thành là đi đến tùy theo cái mức độ ý thức của mỗi người để xử lý vấn đề. Theo em thấy cái tình trạng này rất là nhiều, chứ không phải cái vấn đề là khi một cái cuộc chia tay tại vì tôi không còn yêu anh nữa, hoặc là tôi không còn yêu cô nữa, nó không phải là như vậy, mà là có một sự thay đổi, không phải, mà là cái nhìn nhận của đối phương không cùng chung hướng đi với nhau. Chứ không phải là có như vợ chồng khi mà chia tay rồi rất là còn yêu dữ lắm, họ yêu một cách kinh khủng. Thì như em thấy đó, thì chị thấy theo chị thì chị nghĩ như thế nào về cái vấn đề, cái trường hợp như vậy?
Chị chia tay như mình nói ở nhau, khi mà tìm ra những cái hai người không hợp nhau thì trời ơi, sống mỗi ngày với nhau 24 tiếng đồng hồ thì nó chán lắm.
Thì cũng không sao.
Chán lắm thì thôi thì phải chia tay.
Nhưng mà nhiều người họ không chia tay.
Họ không chia tay.
Tại vì họ yêu nhau, họ bỏ ra không có được.
Mình không, mình nghĩ là những cái điều mà chứa chất ở trong lòng, những cái điều mà chán chường, cái đó mình đã làm chết tình yêu. Họ không muốn chia tay là vậy. Họ có những cái bổn phận họ ràng buộc nhau. Tại vì có một dụ như
vì con,
vì cái nhiều lúc họ cũng không có muốn đem cái chuyện gia đình của mình ra cho người
bằng
ta nhìn vô, người ta nói cái này, nói cái kia.
Thì theo chị có đau khổ không?
Đau khổ chứ, tại vì khi mà mình ở trong cuộc rồi, biết người ta nói đắp chung chăn mới biết chăn có rặn, chẳng hạn.
Còn mình làm gì có rặn?
Dạ, có chứ, bất bát chứ. thì đó là những cái mục nhọt mà nó từ từ nó sẽ làm thành ung thư. Đó là tàn phá cái tình yêu. Bởi vậy nên như hồi nãy nói là nếu mà yêu nhau thì nó phải cao hơn, là phải hiểu nhau, và phải chịu đựng nhau, phải chịu đựng cá tánh tốt mà chịu đựng cá tánh tốt, và mình chấp nhận, mà mình chấp nhận một cách vui vẻ mình nói, thì cái đó nó mới hóa giải được. Chứ còn nếu mà mình cứ u ẩn, mình tức tối và một ngày mỗi ngày nó chồng chất thêm, thì cái đó nó là cái mầm mống để mà giết chết cái tình yêu. Bởi vậy muốn cho mình được yêu và mình cho và nhận thì lúc đó mình phải làm như thế nào?
Theo chị thì làm như thế nào? Chị là quả kinh nghiệm hơn em, theo chị như thế nào?
Em chưa biết yêu.
Ôi trời ơi, em xui quá, em chưa biết yêu luôn.
Dạ, em chưa biết yêu, thành hỏi em biết làm sao.
Dạ, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, mình là cho vui thôi, chứ còn thực tế ra là không ai hiểu cái tình yêu này như thế nào. Cái tình yêu là do nhìn nhận của mỗi người và nhìn cái góc độ là khác nhau. Có một loài người phụ nữ hay là một loài người đàn ông, người ta họ nhìn nhận theo cái tình yêu ra là phải yêu sâu đậm, phải là hy sinh, rồi phải là nhiều thứ. Nhưng mà theo em thì cái đó là chưa hẳn gọi là tình yêu. Nhiều khi mình hy sinh nhiều quá, tự nhiên cảm thấy cái đối phương người ta nhìn thấy có vẻ là dư thừa.
Tội nghiệp quá.
Dư thừa. Nó cảm thấy nó không có gì là thế vị, mà không có gì là phải là rượt đuổi đó. Tình yêu nó phải rượt đuổi. Nó phải là rượt đuổi, nó mới gọi là tình yêu. Còn mà cái tình yêu mà em thấy yêu nhau, rồi xong, rồi lại nhau, rồi về, rồi cha mẹ giàu có hai bên môn đang hồ đội, rồi cơm mạo gạo tiền gì không lo gì hết, ra tự nhiên thấy nó không có gì gọi là tình yêu. Tình yêu nó phải trải qua sóng gió, nào là gai góc, nào là sương mù, nào là thử này thử kia, rồi coi như là nói chung là phải là nhiều thử cộng lại thì nó cho đụng ra. Thì em thấy giống như là các bậc vị nhân mà đi trước trong cái thời cuộc, họ sống có nhiều cái kinh nghiệm, hoặc là những cái người mà họ nhà văn, nhà tiểu thuyết, họ cũng đã viết lên lịch sử rất là nhiều cái vấn đề mà về tình yêu. Nhưng mà em thấy cuối cùng, như em thấy người ta nói là không có cái tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu. Thế em nghĩ đó là cái điều rất là chính xác. Đó là thế em nghĩ như vậy. Nhưng mà thật chắc là em thấy có nhiều người yêu dễ sợ luôn chị. Em phải nói cái câu là yêu định mà mình nhìn mình thấy người ta mà mình ngưỡng mộ luôn. Mình phải nói là mình rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà cuộc đời em thấy có nhiều cái vấn đề nó rất là công bằng. Khi một người đàn ông hoặc một người đàn bà mà họ có được cái tình yêu sâu đậm như vậy là thường thường không bao giờ được hoàn mỹ. Đó là cái điều chắc chắn. Và là cái tuổi thọ nó cũng không bao giờ kéo dài. Đó là điều chắc chắn. Còn một cái người mà có cái tình yêu quá đẹp, quá hoàn mỹ, quá mỹ mãn mà đi suốt cuộc đời cho đến chết, thì em nghĩ cái điều đó sẽ không bao giờ có. Chưa bao giờ có. Tại vì nó rất là công bằng. Bất cứ cho ai cái gì, điều gì đó thì nó sẽ bị lấy những cái vấn đề khác. Thế em nghĩ là như vậy. Chứ còn mà nói một con người mà sống quá sức là hoàn mỹ, là như là một cái viên đá mà không có khiếm khuyết của nó, thì nó không phải là loài đá đẹp. Mà bất cứ những cái gì mà nó đều có một cái khiếm khuyết ở trong đó hết. Chứ còn mình cứ nói vấn đề cái hoàn mỹ thì em nghĩ đó là cái điều rất là khó. Đôi khi con người có thể họ muốn mình trở thành hòa hợp và hoàn mỹ trong mắt của cái người đối phương, thì thường thường mình có cái sự cố gắng năng nổ và cố gắng tạo dựng cái hình ảnh của mình, cũng giống như là cố gắng bỏ đi những cái điều mà cái người đối phương của mình không thích. Chứ cái đó là cái sức mạnh của cái tình yêu để mà mình sửa chữa và mình giống như là thay đổi lại cái vấn đề của mình để cho mình hòa hợp với đối phương. Đó là cũng là một loại tình yêu. Nhưng mà đôi khi cũng đừng bắt người ta phải làm những cái điều mà theo ý của mình á, thì chỉ có một thời gian nhất định thôi. Nhưng nói về lâu về dài á, thì tự nhiên người ta chịu không nổi, người ta họ cũng sẽ bị bức phá, làm ra những cái vấn đề, có thể nói ra trong những cái lúc bức xúc á, nói ra những cái điều mà không có tốt đẹp, cho nên là làm cho đối phương họ càng bị tổn thương hơn. Cho nên quý anh chị nào mà có cái suy nghĩ là thay đổi cái đối phương của mình theo cái ý của mình thì nên từ bỏ đi, mà chỉ có hy vọng, cố gắng chấp nhận nó để mà sống hòa hợp với nhau, để mà cùng nhau, để mà xây dựng cái cuộc sống, thì em nghĩ đó là một cái điều có vẻ là thực tế hơn.
Dạ vâng, nghe Hiền Lương nói vậy, những người mà viết lên những cái thiên tình sử chẳng hạn, tình yêu nó có ngang trái, nó có gian dở thì chắc
gái
lúc đó, dạ, yeah, chắc lúc đó cái tình này nhớ hoài.
Tại vì mình, đó là cái điều chắc chắn. Rồi.
Mình không được, là mình tức tối, là mình hận trong lòng và không. Cái người đó làm cho mình nhớ hoài.
Thì có cái điều gì vui mà nhớ hoài đâu? Chỉ có cái là cái như em, giống như em có một người bạn hay lái xe ban đêm. Mà em kêu chỗ sao giỏi nha, sao ban đêm mà lại sẽ chở hết bao nhiêu người mà cũng mắc sẵn rỡ đó. Kêu không, hẳn có một cái bí quyết rất là rõ ràng. Cái em mới nói chứ, bí quyết gì? Khi mỗi lần mà tôi lại sẽ vậy là tôi nhớ tới cái thằng đó, tức cái thằng đó, căm thù nó, là nhớ nó. Hai con mắt lồ lên, không ngủ được, tức quá, không ngủ được. Là bắt đầu tỉnh đạo lại sẽ, lại sẽ đường dài. Cái trời ơi, có cái chiếu đó nữa sao vậy? Cho nên em nói với chị, nhiều khi có nhiều người họ nói rằng là sao hai người đó yêu nhau đẹp vậy? Là một cái cặp đôi là như trong tiểu thuyết, rất là đẹp mà rất là sững đôi. Mà đùng một cái thì hai người bỏ nhau. Người ta không biết lý do tại sao hết đó. Cho nên là chị có biết lý do tại sao không? Em nhường cho chị nói trước.
Nó nói đang yêu nhau thấm thiết, tự nhiên bỏ nhau. Cha, cái chuyện này có nhiều bí ẩn ở trong á. Và cái chắc cái người bật mí ra chắc là phải Hiền Lương chứ phải Nam Anh.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, đây là một trường hợp phổ biến 90% trên cái cuộc sống thực tế. Tại vì khi mà người ta đi ra ngoài đường là người ta phải căng cái bề mặt của cái công việc, về cái business, về làm ăn, về tất cả các phương diện, cũng giống như là một số người bị ảnh hưởng của gia đình, về cái văn hóa, về cái phong kiến. Đôi khi không có muộn để cho bên ngoài người ta biết được rằng cái sự rạn nứt của vợ chồng hoặc là cái dẫn đến cái vấn đề ly hôn, đó là một cái điều rất là tệ hại theo cái vấn đề nhìn nhận của cái thời phong kiến. Nhưng mà cái sức ảnh hưởng của những cái người như vậy rất là lớn. Em thấy là như vậy, và những đứa con vẫn bị ảnh hưởng và tuân thủ rất là rõ ràng. Cho nên là đi ra vẫn đôi vẫn cặp như vậy, mà thực tế là không phải là như vậy. Cho nên là đôi khi cứ nhìn như vậy nhưng mà thực chất nó không phải như vậy. Cũng giống như là có một số người là họ không muốn ly hôn, họ muốn nhìn nhận con cái họ lớn trưởng thành, tất cả đâu vào đó rồi bắt đầu mới ly hôn. Đó là một cái trường hợp mà em thấy. Thì đôi khi mình hay nhìn mình nói trời, sao cái ông nồng lượng tuổi rồi, hay ba nó lượng tuổi, tại sao là hai người là ly hôn, có con có cháu mà làm ly hôn, là tại vì lượng tuổi nó rất là kỳ. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi, đó là cái điều mà họ đã chuẩn bị trước rồi. Họ chuẩn bị đến cái lúc mà khi mà sống với nhiệm vụ con cái rồi, họ bắt đầu mới kết thúc. Và họ sống cho họ, và họ đi một cái con đường còn lại cho họ, giống như là bước ra một cái địa ngục vậy đó. Em nghĩ là như vậy. Đó là cái chính xác luôn. Chứ còn không mà đừng có giờ nhìn vào mình nói, ô cái ông lòng già rồi tại sao? Chắc ông ứa bà nào, hay là cái bà này, ô bà này già rồi tại sao vậy? Nhưng mà em thấy có nhiều cái trường hợp là như vậy, chứ chưa hẳn là mình nói đàn ông đàn bà lớn tuổi rồi mà tại sao là nói xin lỗi chứ nói không nên nết. Nhưng mà phải làm những cái điều nào, cho nên quý vị ai cũng có một cái điều mà nội tâm của họ rất là sâu kín, họ không nói ra, mà nhất là đàn ông họ rất là ít khi nói ra. Nhưng mà đến một lúc mà nói như họ mà giải thoát được cái điều gì đó, cái bổn phận và trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ của người chồng và một người cha, thì họ sống cho chính họ, thì họ lúc đó bắt đầu họ mới ly hôn. Cho nên là em thấy cái trường hợp mà xảy ra rất nhiều lắm á. Cho nên chị, theo chị thấy như thế nào?
Thì đúng rồi, như Hiền Lương nói, mình cũng có biết được cũng rất nhiều bác đến cuối phút cuối đời bác mới nói, nghĩa là tới gần tàn, nói tại sao chia tay sau bao nhiêu năm sống mà chịu đựng với nhau. Tôi nói
70 năm.
Dạ vâng, nhưng mà bây giờ khi mà chia tay rồi thì thấy lòng nó nhẹ nhàng và mình muốn làm cái gì mình làm, không cần phải bị dưới cái sự kiểm soát hoặc là
chặt chém,
nói ra nói vô bàn ra bàn vô. Mình nghĩa là những ngày cuối đời mình muốn hưởng cái ngày đó trong cái sự là mình muốn làm gì mình làm, tại vì bây giờ mình cũng già rồi, đã mình đâu phải là con nít đâu mà mình nói là mình dại, mình khờ hoặc là mình bị dụ dỗ chẳng hạn. Và thưa quý vị, thì chúng tôi đang nói đến chuyện tình yêu. Và bây giờ một câu hỏi chót trước khi mình chấm dứt chương trình đó, làm thế nào để giữ cái tình yêu đó?
Wow.
Nếu mình có mình yêu, phải mời Hiền Lương phải cho
chị
người ta biết bí quyết cơ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà dùng cái từ để mà cái ngôn ngữ và một cái định nghĩa làm thế nào để mình giữ cái tình yêu, thật sự ra cái đó không có câu trả lời. Nhưng mà thật gì một câu vậy, mà là một cái kinh nghiệm sống của mỗi người, và mỗi người phải biết tu dưỡng cái nhân tâm của mình để mình giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình mình và giữ gìn cái tình yêu của mình rất là trọn vẹn. Còn nói vấn đề để mà định nghĩa như là một cái bài học ở trường lớp không ai dạy, không ai dạy cái vấn đề này, mà là giống như em đã nói là tất cả chúng ta, cái tình cảm và cả tình yêu nó đủ lớn để mà mình chia sẻ với nhau, để mà mình cùng nhau, để mình xây dựng một cái tổ ấm của mình để đi hết suốt một cái cuộc đời. Đó là một điều không phải là dễ dàng. Ngoài cái tình yêu ra là con người, từ mỗi con người phải có sự hy sinh cho nhau. Chính cái điều mà hy sinh cho nhau thì nó sẽ tất cả những cái vấn đề gì trong cái cuộc sống nó đều đi qua hết. Đó cũng là một trong một cái phần yếu tố rất là quan trọng để quyết định một cái tình yêu. Chứ còn mà nói tôi yêu nhưng mà đến khi hết tiền là thôi giờ tôi mệt, là tôi chán ông quả, là tôi chán bà quả, là thôi giờ tôi chán quả này kia nọ, cái đó không phải là cái tình yêu. Mà tình yêu thật sự của nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản, nhưng mà nó không hề gọi là đơn giản như chúng ta nghĩ, mà bắt buộc mỗi con người phải có sự hy sinh và cái trách nhiệm lẫn nhau, thì đó chắc chắn là một cái tình yêu thật sự. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, nói tới tình yêu thì nó muôn hình vạn trạng. Nhiều lúc mình tưởng đâu mình yêu cái người đó một thời gian, giống như là mỗi cái câu chuyện câu chuyện này mình đọc được thôi chứ không phải là
đọc cái gì sao em lại chỉ cười tẩm tiệm vậy.
Dạ vâng, tức là trong một câu chuyện đó là cái người hai người đã sắp lấy nhau, cũng có một thời gian yêu nhau sắp lấy nhau rồi, cái ngày gần đám cưới thì có một cái cuộc cướp vô này kia thì nó đi cướp đi cái người hôn thê của mình. Chưa cưới nhà mà đã có một thời gian yêu nhau. Rồi cái người đó đã bỏ biết bao nhiêu năm để mà đi tìm lại cái người yêu của mình, tìm lại cái người vợ sắp cưới của mình. Đến khi gặp người vợ sắp cưới của mình thì đánh cái tên cướp đó đem cái người vợ mình về, cái nó bắt giữ luôn làm vợ của nó. Rồi cái ông tưởng đâu là ông giải thoát được cái người yêu của mình, nghĩa là khi mà đánh nhau đâm chết cái người tướng cướp, thì khi người tướng cướp chết rồi thì ông mừng là
đem
giải thoát được
về.
Nhưng mà người vợ nói rằng sau khi mà ở với cái ông tướng cướp này thì cái lòng đó bà đã yêu cái ông này rồi, ương tướng cướp rồi, không còn tình yêu với cái người trước nữa. Vì biết cái người kia nó đau khổ như thế nào, bao nhiêu năm mình vẫn nghĩa là chờ đợi, mình phải làm bằng mọi cách để mà tìm được lại cái người vợ của mình. Và đến khi gặp người vợ mình nói khi mà sống với cái người tướng cướp này, mình mới khám phá ra là cái người mình yêu là cái ông tướng cướp chứ không phải là cái ông chồng sắp cưới của mình.
Wow, hay ghê.
Dạ vâng, bởi vậy
không biết được.
Tình yêu nó có thể nó có thay đổi. Lúc mình tưởng mình yêu thiệt tình cái người này, nhưng mà khi mình gặp một người khác, mà nhất là ví dụ như mình đã lỡ lấy ông này rồi, ông lên mình nói thôi tôi yêu người kia rồi tôi bỏ anh sao. Đó, mình phải chịu đựng, phải hy sinh, giống như ngồi phải giữ cái bề ngoài cho gia đình hạnh phúc. Vâng, đó thưa quý vị, tình yêu nó không thể nào biết được.
Chị nói ngang khúc này thì em cũng sẽ nổi tiếp thêm một đoạn. Chị biết nhân vật nổi tiếng trong lịch sử của Trung Hoa là người nào biết không?
Dịch Tình Yêu.
Tào Tháo. Tào Tháo là một trong những người đi vào lịch sử là chuyên gia luôn. Coi như là đánh đâu thẳng đó, nhưng mà đánh thẳng cái nơi nào là coi như lại vợ người đó luôn. Lại người yêu người đó luôn. Thì theo như cái kinh sách người ta, khi mà em đọc qua thì em mới rụt ra một câu như thế này. Người ta nói rằng là ổng ra một cái vị tượng coi như là, chị cũng biết rồi, lại lưng coi như là đi vào lịch sử là không phải vấn đề đơn giản. Nhưng mà cuối cùng khi mình qua mình nghiên cứu rồi mình mới thấy rằng thật sự ra là ổng là một trong những binh pháp đó. Cái chiêu đó là chiêu gọi là binh pháp. Theo em đọc thôi, theo em suy nghĩ thôi, còn quý vị nghĩ như thế nào thì em không biết. Tại vì khi mà mình thẳng được một cái người đó, thẳng được địch của mình mà mình lấy luôn cái người yêu của địch, lấy luôn vợ cái người đó. Thứ nhất là khi mà cái một cái ngôi vị của một người vợ, của một tượng ở đó, một thủ lĩnh ở đó rồi á, mà mình lấy cái người đó thì trước mắt là ông sẽ được thu hồi được cái lòng dân, hoặc là cái cả những cái người mà lĩnh đô ở trong cái hiện tại của cái đất nước đó, cái nơi họ sinh sống đó, là ông đã thâu tóm được cái đó, là không có tốn rất là nhiều cái thời gian để mà chinh phục. Em nghĩ là như vậy. Cái thứ hai nữa là để ông biết được cái lòng của ông, cái con người của ông, là cái sức mạnh của con người của ông, và là ông làm được cái điều mà kinh khủng tới như vậy á, đang làm giống như con người mình có thêm cái power để mà chính chuyện, để cho là mình quyết tâm là mình thẳng. Khi mà mình thẳng cái kẻ thù là mình tới, là mình đánh thẳng vào kẻ thù xong rồi mình làm những cái chuyện đó như vậy là thân thiên cái địch nghĩa. Em phải nói là rất là dễ sợ. Đó là cũng giống như là một cái chiến trường đó. Người ta nói rằng là chiến trường là như vậy đó. Chứ còn không phải là ổng không phải là một cái người mà mình đồng tình, là một cái người là chấp nhận là cái điều đó là điều tốt. Mình cũng không nói vấn đề là ổng là có điều xấu xa. Tất cả đều là ổng có cái lý trí của ổng, có cái suy nghĩ của ổng, và có những cái điều mà ổng phải là làm những cái điều đó. Thì nếu ổng mà trở thành những cái nhân vật đi vào lịch sử, thì tất cả những cái điều gì có cái lý lẽ riêng của mỗi con tim của mọi người. Em nghĩ là như vậy. Cũng giống như là mình đọc trong nhiều một cái sổ thì của Trung Hoa thì có nhiều cái lịch sử mà đến nỗi mà khi mà giống như là đưa vợ đi để mà gài vào để mà làm giống như gián điệp vậy đó. Nhưng mà đó cuối cùng người ta bằng yếu rồi nào. Những cái nhiều gặp phim ảnh mình có mình cũng bằng thấy như vậy. Tại vì cái người mà họ cũng là con người, họ cũng băng xương bằng thịt, họ cũng có tình yêu. Tất cả một cái đều nó sẽ lớn lên mỗi ngày trong cái tình yêu. Em thấy nó tất cả ai cũng có hết, nhưng mà đều chẳng qua là vì mình không có đối diện sự thật và mình không còn muốn nhìn nhận nó, cho nên khi nào mình cũng giữ một cái khoảng cách và một cái tình yêu của người bạn và người bạn. Nhưng mà thật chắc là đôi khi mình gặp cái người đó đúng cái tần số của mình, là mình thích cái người đó, mình yêu cái người đó, mà mình không có lý lẽ được là ủa tại sao cái thằng này nó còn dày ứa như ba trời, về chồng là quạnh như banh lông vậy đó, đánh không có chịu nổi đâu mà vẫn cử như vậy. Tại vì họ có cái lý lẽ riêng của họ, chứ không phải là cái người ngu dài như mình tưởng tượng đó. Hoặc là nhiều người họ có thể lại những cái người nổi tiếng, triệu phú tỷ phú, nhưng họ thể rơi bỏ cái ngai vàng đó để mà lại một cái người rất là bình thường. Tại vì cái đó là cái tình yêu của họ, cái người đó đúng cái tăng số, mỗi ngày họ vui vẻ với người đó. Có ông chồng tội nga triệu phú tỷ phú đi làm ăn lâu lâu về quăng cục tiền, họ không có thích như vậy. Mình cũng chưa biết được cái điều đó. Cho nên quý vị mà cứ nghĩ rằng tình yêu lý giải như thế nào thì em nghĩ là như vậy. Tất cả chúng ta đều có một trái tim, đều có một cái suy nghĩ là giống nhau, nhưng mà cái nhìn nhận của mỗi người khác nhau. Mỗi người bảo vệ cái tình yêu của mình là như thế nào là do ý thức của mỗi người, cái sự hy sinh của mọi người. Chứ còn bây giờ mà mình nói để diễn giải nó thành một cái là định nghĩa hay là một cái lý thuyết thì em nghĩ cái điều là không ai giải được.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Câu chuyện tình yêu này của chúng ta chắc cũng sẽ còn dài nữa, thành ra xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Dạ, trước khi kết thúc thì em cùng thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cho dù cái tình yêu này như thế nào thì mình không biết, nhưng mà vừa rồi lễ Valentine thì em nhận được quá rất là nhiều hoa và quả nhiều, có như là đủ màu sắc hoa rất là đẹp. Đó cũng là cái thể hiện một cái tình yêu của người đó họ đối với mình, hoặc là cái tình yêu của một mình đối với người đó. Tặng một cái món quà hay là một lời chúc trên một cái email đó là cũng là một cái thể hiện một cái tình yêu, nhưng mà cái tình yêu nó lớn hay nhỏ tùy theo cái góc nhìn của mình và của mọi người được nhận nó. Cảm ơn chị cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả.
Năm anh phải kết thúc chương trình là chúc tất cả mọi người đều có tình yêu. Xin chào quý vị.
Okay.